Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ năm ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
145 gian hàng giới thiệu sản phẩm tại lễ hội nông sản thành phố Hà Nội năm 2023.
Năm 2023, tất cả chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội của Hà Nội đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách, trong dịp Tết Dương lịch 2024, không gian đi bộ Hoàn Kiếm sẽ kéo dài trong thời gian 4 ngày.
Những ngày cuối năm 2023, lưu lượng phương tiện đổ về các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội tăng mạnh.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá tình hình ở Gaza nguy hiểm nghiêm trọng.
Tháp Eiffel phải đóng cửa do nhân viên đình công.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tại khu đô thị Splendora, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội khai mạc lễ hội nông sản thành phố Hà Nội năm 2023. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, lễ hội nông sản là dịp để Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước đẩy mạnh kết nối, xúc tiến thương mại các sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp, đồng thời tôn vinh các nghệ nhân làng nghề, các đơn vị, cá nhân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thông qua lễ hội, mối liên kết giữa nhà quản lý, khoa học, nông dân, doanh nghiệp, người tiêu dùng sẽ được gắn kết hơn nữa. Từ đó mở ra nhiều cơ hội xây dựng các chuỗi liên kết nông sản, làng nghề, giải quyết hiệu quả bài toán tiêu thụ. Lễ hội thu hút hơn 100 tổ chức, cá nhân của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố bạn tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm, với 145 gian hàng và hai khu trưng bày giới thiệu cây cảnh có giá trị cao. Trong khuôn khổ lễ hội, ban tổ chức đã công bố và trao chỉ dẫn địa lý Latinh Hoài Đức cho sản phẩm bưởi đường huyện Hoài Đức. Đây cũng là chỉ dẫn địa lý đầu tiên được công nhận trong sản xuất nông nghiệp của Hà Nội. Bên cạnh đó, tổ chức vòng chung khảo hội thi tìm hiểu kiến thức khoa học, kỹ thuật và quảng bá tiêu thụ sản phẩm bưởi Hà Nội với 12 giống bưởi ngon, đặc sắc. Bên lề lễ hội còn có các cuộc hội thảo chuyên ngành và các sự kiện văn hóa kết nối.
Thưa quý vị, thời gian qua, ngành nông nghiệp thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hòa Bình, đưa nhiều mặt hàng nông sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng về Hà Nội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tính từ năm 2018 đến nay, Hòa Bình đã phát triển được 65 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn, qua đó góp phần cung cấp cho người tiêu dùng thủ đô trên 71.000 tấn nông lâm thủy sản an toàn mỗi năm.
Hiện tỉnh Hòa Bình có 461 hợp tác xã, 214 tổ hợp tác, trong đó 3/4 số hợp tác xã và 90% tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm tiếp tục hỗ trợ các sản phẩm nông sản chất lượng an toàn của tỉnh, mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng thủ đô. Mới đây, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị xúc tiến cung cầu và giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên do Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình tổ chức nhằm quảng bá các sản phẩm thế mạnh của Hòa Bình đến với đông đảo người tiêu dùng thủ đô. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Hợp tác xã Tân Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết.
Để tiếp cận được với đối tượng khách hàng thủ đô thì chúng tôi đã cải tiến bao bì mẫu mã và cũng đầu tư máy móc trang thiết bị để sản xuất ra cái thiết bị mà tiện dụng hơn cho người tiêu dùng tại thủ đô. Và đến với hội nghị xúc tiến bán hàng và tìm kiếm khách hàng hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn là sẽ tiếp cận được khách hàng tại thủ đô Hà Nội và cung cấp được sản phẩm tốt cho người tiêu dùng Hà Nội.
Hội nghị có sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội. Dịp này cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp thủ đô và các tổ chức kinh tế tập thể của tỉnh Hòa Bình được tìm hiểu nhu cầu, thảo luận, thỏa thuận hợp tác đầu tư, liên kết phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bà Quách Thị Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Gà Đồi, Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết.
Hiện nay thì các cái sản phẩm của huyện Lạc Sơn cũng đã được tiêu thụ ở trong huyện, trong tỉnh và cũng đã được tiếp cận với thị trường ở các cái tỉnh bạn. Thì chúng tôi cũng rất là mong được kết nối cung cầu để đi đến xa hơn nữa, những cái đưa đến cái sản phẩm của bà con đến tận tay người tiêu dùng không qua trung gian và có thể ký kết những cái hợp đồng lớn hơn nữa để cho bà con yên tâm sản xuất và chăn nuôi.
Theo ông Trần An Định, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình, trọng tâm phát triển nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình là tập trung sản xuất nông sản an toàn chất lượng cao, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Riêng trong năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hơn 20 hoạt động xúc tiến giao thương nhằm hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh. Ông Trần Anh Định, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình cho biết.
Điều thứ nhất là kết nối giữa các cái doanh nghiệp tiêu thụ, doanh nghiệp chế biến với lại các hợp tác xã. Mục tiêu thứ hai là giới thiệu các cái sản phẩm đến người tiêu dùng, đặc biệt nhất là trong cái dịp chuẩn bị Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Tất cả các sản phẩm mang xuống thì đều phải được nhận an toàn thực phẩm, phải đạt các cái tiêu chuẩn, ví dụ như là OCOP 3 sao, OCOP 4 sao, tức là đã được những các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận nó. Và cái hợp tác xã mang đi cũng phải là hợp tác xã chính danh, chứ không phải là lấy hàng ở chỗ khác để bán được.
Tại sự kiện, 4 biên bản ghi nhớ và 2 hợp đồng kinh tế đã được ký kết. Đây là tiền đề để năm 2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các đơn vị tham gia kết nối cung cầu, ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư liên kết mở rộng quy mô sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các tổ hợp tác xã trên địa bàn.
Thưa quý vị, sau 14 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, hàng tiêu dùng, đã, đang và tiếp tục bao phủ rộng khắp các mạng lưới phân phối, từ các kênh phân phối truyền thống tới các hệ thống phân phối hiện đại. Điều này đã đóng góp vào việc duy trì mức tăng trưởng của thương mại trong nước và hỗ trợ đầu ra cho sản xuất trong nước.
Theo báo cáo của các địa phương, trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hóa sản xuất trong nước chiếm tỷ trọng lớn từ 80 đến 90%. Như Copmark 90%, Winmart 90%. Các hệ thống phân phối có vốn đầu tư nước ngoài như Aeon, Central Retail, Lotte Mart cũng có nhiều nỗ lực trong việc đóng góp cho cộng đồng, nơi mở cơ sở kinh doanh bằng việc thu mua, hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm địa phương, đặc sản vùng miền và giữ tỷ lệ hàng Việt cao trong kênh phân phối. Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Phát triển Hàng Tiêu dùng Việt Nam, thị trường tiêu dùng nội địa là một trong những lĩnh vực quan trọng và xu hướng tiêu dùng thường phản ánh những thay đổi về nhu cầu, sở thích, thói quen và giá trị của người tiêu dùng. Việc nắm bắt và đáp ứng xu hướng tiêu dùng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có thể cạnh tranh và phát triển ở mọi thời điểm và bất cứ quốc gia nào. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2023 của Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.667.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2022 tăng 20,2%. Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7%, cùng kỳ năm 2022 tăng 16,6%. Điều này cho thấy, bất chấp kinh tế trong nước cũng như trên thế giới đang đứng trước nhiều thách thức, thị trường tiêu dùng hàng Việt Nam vẫn luôn tăng trưởng mạnh mẽ, là miếng bánh hấp dẫn với doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Phát triển Hàng Tiêu dùng Việt Nam cho biết.
Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 thì đã làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Và một cái xu thế nữa là người Việt Nam sẽ ưu tiên dùng những cái hàng Việt Nam chất lượng cao có chọn lọc.
Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương Lê Việt Nga cho biết, Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, kích cầu hàng tiêu dùng Việt Nam, đã đóng góp vào việc duy trì mức tăng trưởng của thương mại trong nước và hỗ trợ đầu ra cho sản xuất trong nước.
Quy mô của thị trường bán lẻ Việt Nam trong năm 2023 này cũng đã vượt qua con số 180 tỷ đô la Mỹ, được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Việt Nam đã trở thành một mảnh đất hết sức màu mỡ cho các nhà bán lẻ. Đồng thời, đây cũng là thời cơ để các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối trong nước cho hàng Việt Nam chất lượng toàn cầu. Hàng Việt Nam có chất lượng quốc gia, các hàng hóa có thương hiệu quốc gia, các sản phẩm chủ lực của các địa phương, các sản phẩm của các nghệ nhân của các làng nghề truyền thống thuộc về nhóm các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam.
Đặc biệt, trải qua hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã làm thay đổi nhận thức của doanh nghiệp cung ứng cũng như người tiêu dùng về hàng xuất xứ trong nước, dẫn tới những thay đổi mang tính bước ngoặt với xu hướng tiêu dùng Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển bền vững thị trường nội địa, doanh nghiệp Việt đã không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm, đa dạng loại hình kinh doanh để sản phẩm được tiếp cận nhiều nhất tới người tiêu dùng. Chỉ trong năm 2023, đã có 519 doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Cả nước hiện có 63 trên 63 tỉnh, thành phố đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đã có gần 11.000 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Đồng thời, người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng ưu tiên sử dụng sản phẩm nội địa chất lượng cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. We'll be right back.
quý vị, tiếp theo là những thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang ấm dần và tăng băng nhờ những chính sách của cơ quan quản lý đã phát huy tác dụng. Nhìn lại diễn biến của thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2023, có thể thấy sự chuyển biến lớn tích cực đang diễn ra. Sau khi một số doanh nghiệp vi phạm về phát hành trái phiếu bị truy tố trong năm 2022, thị trường này gần như đóng băng trong quý 4 năm 2022 và quý 1 năm 2023, chỉ bắt đầu sôi động trở lại từ tháng 6 năm 2023 đến nay. Số liệu được công bố đến ngày 22 tháng 12 năm 2023. Có 25 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng trị giá phát hành đạt hơn 16.000 tỷ đồng, giảm 54% so với tháng trước đó, nhưng vẫn cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến ngày 22 tháng 12 năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 249.000 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 12 năm 2023, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lớn nhất với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, chiếm gần 81% tổng giá trị phát hành.
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều nay được dự báo giảm theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn, giá mặt hàng nhiên liệu có thể giảm 50 đến 100 đồng một lít. Dựa trên diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 28 tháng 12, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 trong nước có thể giảm 50 đến 100 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel được dự báo tăng 200 đến 300 đồng một lít. Trường hợp dự báo giảm là chính xác, mặt hàng xăng trong nước sẽ có phiên điều chỉnh ngay sau khi vừa tăng mạnh. Trong khi đó, nếu Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể giữ nguyên, thậm chí quay đầu tăng.
Năm 2023, tất cả chỉ tiêu nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội của Hà Nội đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, thành phố đã tạo việc làm mới cho trên 214.000 người, đạt 132,2% kế hoạch, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 2,97%. Năm 2024, thành phố Hà Nội xác định để đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân, cần quyết tâm triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trước mắt, Hà Nội chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện các khâu đột phá trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Theo dữ liệu thương mại điện tử, tổng giá trị giao dịch trên 4 sàn thương mại Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki tháng 11 là hơn 31.915 tỷ đồng. Chi tiêu cho mua sắm trực tuyến của người Việt tăng cao trong tháng qua được cho là do nhiều hoạt động kích cầu mua sắm cuối năm. Ngoài ra, theo khảo sát, có đến 75% người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục duy trì tâm thế lạc quan với triển vọng kinh tế trong nước.
Mới đây, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã làm việc với Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Vấn đề được quan tâm nhất là tình hình kinh doanh hàng lậu qua sàn thương mại điện tử ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh trong nước. Qua khảo sát chung tại huyện Phú Xuyên và huyện Hoài Đức, Hà Nội, cho thấy tình hình sản xuất các nhãn hiệu giả nhái không còn công khai. Các doanh nghiệp đã bắt đầu tự đăng ký các nhãn hiệu ô cốp. Tuy nhiên, vẫn chưa thể cạnh tranh được với hàng nước ngoài sản xuất khi hiện tại nhiều kho hàng được xây dựng trực tiếp ngay tại cửa khẩu, thậm chí còn thuê hẳn những KOL nổi tiếng người Việt Nam livestream bán hàng. Nguy cơ này tiềm ẩn rủi ro các thương hiệu trong nước đang thiếu chỗ đứng trên thị trường. Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cũng nhấn mạnh cần có sự quyết liệt hơn nữa cũng như phối hợp chặt chẽ hơn giữa các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh xử lý các hành vi gian lận thương mại và thúc đẩy lưu thông tốt hàng hóa trong nước, nâng cao năng lực của các lực lượng trong việc ngăn chặn hàng hóa thẩm lậu qua các sàn thương mại điện tử, các trang website để đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng cũng như hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong nước.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn, thủ đô Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận huyện với 9 điểm tầm cao và 22 điểm tầm thấp. So với Tết năm ngoái, số điểm bắn tầm cao tăng 2, từ 7 lên 9, mỗi điểm sẽ bắn 600 quả. 22 điểm bắn tầm thấp có 120 dàn ở mỗi vị trí. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị lực lượng và tổ chức tập huấn để đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm bắn pháo. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại tất cả 30 quận huyện.
để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Trong dịp Tết Dương lịch 2024, không gian đi bộ Hoàn Kiếm sẽ kéo dài trong thời gian 4 ngày. Cụ thể, thời gian tổ chức các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 29 tháng 12, tức ngày thứ Sáu, đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày thứ Hai, sẽ kéo dài thêm một ngày so với lịch hoạt động trước đó. Trong thời gian này, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào đón năm mới 2024 sẽ được tổ chức, hứa hẹn sẽ tạo điểm đến hấp dẫn. Quận Hoàn Kiếm cũng đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
Chào đón năm mới 2024, khán giả thủ đô sẽ được thưởng thức những chương trình nghệ thuật và lễ hội đếm ngược hấp dẫn, đa sắc, được tổ chức hoành tráng. Nổi bật là chương trình Hà Nội Concert, hòa nhạc năm mới 2024 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Như thường lệ, lễ hội Heineken Countdown Party 2024 cũng sẽ được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng tháng 8 trước Nhà hát lớn quận Hoàn Kiếm từ 19:30 ngày 31 tháng 12 năm 2023 và kéo dài đến rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024. Nhân dịp này, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn xiếc Tỏa sáng ngôi sao 2024, quy tụ nhiều nghệ sĩ xuất sắc với những tiết mục kịch tính hấp dẫn. Chào đón năm mới 2024, các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội cũng tổ chức nhiều đêm biểu diễn miễn phí phục vụ nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô.
Năm 2024, ngành du lịch thủ đô đặt mục tiêu đón khoảng 26,5 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế và 21,5 triệu lượt khách nội địa. Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố đang quyết liệt xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với di sản, di tích, làng nghề theo tuyến. Hà Nội cũng chủ trương phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh như du lịch ẩm thực, du lịch mise, du lịch chăm sóc sức khỏe. Năm 2023, ngành du lịch thủ đô đón 24 triệu lượt khách, tăng 27% so với năm 2022. Trong đó có 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 266,7% so với năm 2022. Lượng khách du lịch tăng cao đã kéo theo tổng thu từ khách du lịch đạt 87,65 nghìn tỷ đồng. Đối với hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, năm 2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt khoảng 58,7%, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay có rất nhiều cuộc thi trên các ứng dụng hay còn gọi là app được triển khai về các trường, chủ yếu ở khối tiểu học. Điều đáng nói là các app này đều được phổ biến với tinh thần tự nguyện, nhưng khi triển khai lại có dấu hiệu bắt buộc, bị thúc ép tham gia, khiến cho cả phụ huynh và học sinh đều cảm thấy áp lực và băn khoăn.
Chị Nguyễn Thủy Linh ở Hoàng Mai, Hà Nội có hai con đang học tiểu học phải thốt lên. Có lẽ chưa bao giờ chị thấy có quá nhiều các cuộc thi cho con trẻ như bây giờ. Nhiều chương trình, nhiều ứng dụng đến nỗi chị không nhớ hết được tên. Gần đây nhất, chị Linh hướng dẫn cho con thi trên app Trạng Nguyên Tiếng Việt nhưng rất thất vọng vì app thường xuyên gặp lỗi. Chị Linh chia sẻ.
Cô giáo phổ biến thì phụ huynh có thể lựa chọn hoặc là tham gia hoặc là không. Nhưng mà kiểu thấy các phụ huynh khác ở trong lớp cho con tham gia thì mình cũng tham gia. Nhưng mà khi tham gia rồi thì thấy là số lượng các cuộc thi thì nhiều nhưng mà chất lượng các cuộc thi thì lại không được như thế. Chất lượng bài thi nó cũng không có gì đặc biệt. Cái hệ thống hạ tầng phần mềm của nó còn lỗi. Đến giờ thi mà con vào mãi cũng không được, thi mãi cũng bị lỗi kết quả ấy.
Một giáo viên tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ, không chỉ phụ huynh và học sinh vất vả chuẩn bị ôn luyện cho các cuộc thi này, mà các giáo viên cũng cảm thấy áp lực.
Để cho học sinh tham gia vào nhiều những cái cuộc thi như thế thì các con sẽ được va chạm, sẽ được trải nghiệm và tiếp xúc với nhiều dạng bài. Nhưng mà những cái app này thì nó lại không phải là chương trình trong danh mục những tài liệu bắt buộc cần phải có và cần phải nghiên cứu. Cho nên là chúng tôi cũng gặp phải một số khó khăn khi triển khai tới phụ huynh và học sinh. Phụ huynh thì họ cũng không hào hứng lắm bởi vì họ thấy là như thế là lãng phí, không cần thiết. Và như thế là cái thời gian cho các con dùng máy nó rất là nhiều.
Trước đó đã có nhiều giáo viên kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm tải các cuộc thi không cần thiết, gây tốn kém vất vả cho giáo viên học sinh để giáo viên tập trung nhiều hơn cho chuyên môn dạy học. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đã có văn bản số 5814 từ năm 2017 quy định danh mục các cuộc thi trong nhà trường. Theo văn bản này, các ứng dụng hiện đang sử dụng cho cấp tiểu học hiện nay như sân chơi KNS, VOEDU, Trạng Nguyên Tiếng Việt đều không thuộc danh mục các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Bàn về các cuộc thi trên app, anh Nguyễn Minh, cố vấn giáo dục của MyX bày tỏ băn khoăn liệu sự nở rộ của nó có đi ngược lại mục tiêu mà chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới là phát triển năng lực cho học sinh. Bởi các app với các câu hỏi thi mẹo rất khó giúp phát triển tư duy và chưa có bằng chứng nào về hiệu quả từ các ứng dụng này. Anh Nguyễn Minh cho biết.
Đối với loại hình giáo dục về app, cho dù nó rất tốt về mặt kỹ thuật chuyển đổi số trong giáo dục, nhưng nó đặt ra một câu hỏi rất nghiêm trọng là chúng ta có thể thật sự phát triển năng lực của học sinh tiểu học thông qua việc làm hết bài tập trắc nghiệm này đến bài tập trắc nghiệm khác ở trên app hay không? Bởi vì cái sự phát triển năng lực của học sinh tiểu học ấy, nó gắn liền với sự tương tác của đời sống, mà cái việc mà trẻ em cứ hàng ngày gắn liền với điện thoại di động thế làm hạn chế các cái tương tác xã hội, và từ đấy thì nó khó lòng đạt được sự phát triển và năng lực như là Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu.
Để các cuộc thi trên app tổ chức hiệu quả, thiết thực, các chuyên gia giáo dục kiến nghị việc đầu tiên phải chứng minh được là học thông qua ứng dụng giúp phát triển năng lực toàn diện cho học sinh, chứ không chỉ phát triển về năng lực kỹ thuật số. Thứ hai là các app cần nhận được sự công nhận chính thống về chuyên môn giáo dục, tốt nhất là đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở có chuyên môn giáo dục. Chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Việt Anh khẳng định.
Các cái nội dung ấy, do nó không có nhất quán, nó không thống nhất, dẫn tới nó cũng không bám sát các cái chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cũng chưa có một cái cơ quan tổ chức nào là giám sát được các cái nội dung, xem là các cái chương trình đó liệu nó có đảm bảo được chất lượng hay không. Khi mà cái cuộc thi ấy, mà nó tổ chức nó nhiều quá, nó dày đặc quá, thì nó cũng làm cho học sinh mất thời gian, thêm một cái phần gánh nặng mà phụ huynh cũng hết sức là đắn đo.
Mặt khác, từ việc các cuộc thi trên app không thuộc hệ thống các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì từ cấp sở, phòng giáo dục và đào tạo, các địa phương cũng cần quán triệt, phổ biến tới các nhà trường để tránh thi đua thành tích không đáng có, tránh áp chỉ tiêu để tạo áp lực cho cả giáo viên, phụ huynh và học sinh. Ngoài ra, danh mục các cuộc thi với tinh thần tự nguyện cần được công bố rõ ràng, quyền không tham gia cần được tôn trọng để các cuộc thi trên app tự nguyện thực sự có sự tự nguyện.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có văn bản gửi các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 63 tỉnh thành về việc phân bổ vaccine phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ, hay còn gọi là vaccine 5 trong 1 để phục vụ nhu cầu tiêm chủng mở rộng. Theo kế hoạch, vaccine 5 trong 1 sẽ được triển khai tại các trạm y tế xã phường trên cả nước ngay từ những ngày đầu tháng 1 năm 2024. Vaccine sẽ được ưu tiên sử dụng tiêm mũi 1 cho trẻ từ 2 đến 18 tháng tuổi, sau đó có thể sử dụng tiêm trả mũi 2, mũi 3 cho trẻ chưa được tiêm đủ 3 mũi vaccine. Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc phân bổ, tổ chức tiêm chủng vaccine trên địa bàn đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả.
Những ngày cuối năm 2023, lưu lượng phương tiện đổ về các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội tăng mạnh. Tại nhiều trung tâm, ô tô phải xếp hàng dài đợi đến lượt đăng kiểm. Nhiều chủ xe cho biết đặt lịch hẹn từ hôm trước, hôm sau mới đến lượt kiểm tra phương tiện. Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các trung tâm đăng kiểm chủ động liên hệ với các địa phương khác có các trung tâm đăng kiểm dư thừa năng lực để kiểm định, để trưng dụng bổ sung tạm thời lực lượng đăng kiểm viên cho các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn bị thiếu hụt nhằm khôi phục hoạt động thêm dây chuyền kiểm định. Cùng với đó, Cục đề nghị cơ quan chức năng xem xét, phân hóa các hành vi vi phạm pháp luật để tạo điều kiện cho các đăng kiểm viên mắc sai phạm nhẹ có cơ hội được sửa chữa lỗi lầm, tiếp tục phục vụ cho lĩnh vực đăng kiểm.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2024, các nhà thầu thi công công trình giao thông phải tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công tại vỉa hè, đào đường để bảo đảm người dân đi lại thuận lợi. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải giao thanh tra giao thông phối hợp với Công an thành phố kiểm tra các vị trí trông giữ phương tiện trên địa bàn, tập trung xử lý hiện tượng dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại vỉa hè, lòng đường thường xuyên xảy ra lấn chiếm buôn bán kinh doanh. Cùng đó, tập trung kiểm tra, xử lý các nhà thầu công trình giao thông để xảy ra tình trạng vật liệu xây dựng cản trở an toàn giao thông. Mặt khác, dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chốt trực ở 66 vị trí, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã chốt trực tại 44 vị trí, tập trung bố trí lực lượng chống ùn tắc giao thông tại các bến xe, ga tàu, bảo đảm cho người dân đi lại thuận lợi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng nạn đói và chiến tranh khiến dân số ở dải Gaza đang ở trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng. Trong thông báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giảm bớt mối nguy hiểm nghiêm trọng mà người dân ở dải Gaza phải đối mặt, cũng như nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ đối với đội ngũ nhân viên nhân đạo trong quá trình giúp đỡ người bị thương nặng.
Tiếp sau hãng vận tải tàu biển Maersk của Đan Mạch, một công ty vận tải tàu biển hàng đầu thế giới khác là CMA CGM Pháp cũng vừa tuyên bố nối lại các hoạt động vận tải. Giá dầu ngay sau đó đã quay đầu giảm nhẹ, với kỳ vọng tình hình tại Biển Đỏ sẽ có thể tạm lắng dịu. Trong tuyên bố được đưa ra, công ty vận tải tàu biển CMA CGM của Pháp cho biết, việc nối lại các hoạt động trên Biển Đỏ dựa trên những đánh giá kỹ lưỡng về tình hình an ninh trên hiện nay. Mặc dù công ty cũng cho biết sẽ theo dõi sát các diễn biến và bỏ ngỏ khả năng có thể lại điều chỉnh các lộ trình qua Biển Đỏ bất cứ lúc nào.
Thiết kế mới của quả cầu pha lê mang tính biểu tượng tại quảng trường thời đại của New York, Mỹ đã được công bố. Hàng trăm trong số gần 3.000 tấm pha lê của quả cầu đã được thay thế với thiết kế mới là họa tiết hình nơ hoa. Quả cầu pha lê sẽ được thả xuống từ đỉnh tòa nhà trên quảng trường thời đại trong thời khắc chuyển giao sang năm 2024. Dự kiến sẽ có gần 1 triệu người đến quảng trường chiêm ngưỡng khung cảnh này và khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp.
Giới chức Trung Quốc cho biết nước này đang xây dựng cây cầu cao nhất thế giới ở tỉnh Quý Châu. Dự kiến sẽ được khánh thành vào tháng 6 năm 2025. Sau khi đi vào hoạt động, cây cầu sẽ giúp giảm thời gian đi qua khu vực đồi núi này từ khoảng 70 phút xuống chỉ còn khoảng 1 phút.
Nhà điều hành tháp Eiffel cho biết đã phải đóng cửa một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới này do nhân viên tại đây đình công. Tổ chức công đoàn CGT cho biết cuộc đình công diễn ra đúng vào dịp 100 năm ngày mất của người đã thiết kế tháp Eiffel nhằm phản đối cách quản lý địa điểm này hiện nay.
Cảnh sát Liberia thông báo ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 36 người khác đã bị thương trong vụ cháy xe chở xăng ở quận Bong, miền Trung nước này. Chiếc xe bồn chở xăng gặp tai nạn giao thông đã mất lái và lao xuống một con mương dọc đường Totota của quận Bong. Người dân địa phương đã lao tới chiếc xe sau tai nạn để lấy nhiên liệu. Một số người trèo lên xe, dùng các thanh sắt để cậy phá và lấy xe. Cuối cùng, chiếc xe bồn đã phát nổ.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Hừng hực khí thế khi đang giữ ngôi đầu bảng V-League, Thép Xanh Nam Định tiếp thể công Viettel trên sân Thiên Trường. Đây là trận cầu tâm điểm của vòng thứ 8. Tiền đạo Rafaelson là người có nhiều pha dứt điểm nhất trong trận này. Trong đó, cầu thủ đến từ Brazil chuyển hóa cơ hội thành bàn mở tỷ số ở phút 30 với tình huống phá bẫy Việt vị thông minh. Rafaelson hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League với 11 bàn thắng. Trước khi kết thúc hiệp 1, từ sai lầm của hàng phòng ngự thể công, một cầu thủ Brazil khác là tiền vệ Henrio đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Trong hiệp 2, dù rất nỗ lực, song đội khách không thể tìm kiếm được bàn thắng. Thậm chí thể công Viettel còn bị thủng lưới thêm một lần nữa. Tiền đạo Văn Toàn cũng góp tên mình vào bảng điện tử để tạo nên một ngày tuyệt vời cho hàng công của Nam Định. Chiến thắng thuyết phục 3-0 giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếp tục xếp thứ nhất. Trong khi đó, câu lạc bộ Hải Phòng chạm trán câu lạc bộ Bình Định tại sân Lạch Tray. Đội chủ nhà tấn công áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, hoặc là dứt điểm thiếu chính xác, hoặc là bị thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm xuất sắc cản phá. Hải Phòng phải trả giá từ đòn hồi mã thương của đối phương. Tiền vệ Leo Arthur phá vỡ thế cân bằng cho Bình Định ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Trong hiệp 2, đội khách tập trung vào mặt trận phòng ngự và họ đã thành công trong việc giữ sạch lưới. 0-1 là kết quả cuối cùng. 3 điểm quý giá đưa Bình Định lên vị trí thứ 2, cùng được 16 điểm như Bình Dương nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua. Hai câu lạc bộ này đang kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 3 điểm. Sau khi đoạt chức vô địch FIFA Club World Cup, danh hiệu thứ 5 trong năm nay, câu lạc bộ Manchester City trở về giải Ngoại hạng Anh gặp Everton tại vòng 19. Mặc dù là những vị khách, nhưng các cầu thủ Man City kiểm soát bóng vượt trội. Họ tung ra nhiều cú sút hơn trên sân Goodison Park, nơi mà đương kim vô địch Premier League toàn thắng trong 7 lần gần nhất. Song Everton mới là đội bất ngờ mở tỷ số. Jack Harrison dứt điểm một chạm chính xác từ những lỗi của đối phương. Bị dẫn trước, nhưng sau giờ nghỉ, hàng công của Man Xanh đã hoạt động hiệu quả hơn. Phil Foden, Julian Alvarez và Bernardo Silva lần lượt lập công giúp đội khách lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-1.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23 đến 25 độ C. Dịp nghỉ Tết Dương lịch từ 2024, từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, thành phố Hà Nội không mưa, sương mù nhẹ rải rác về đêm và sáng sớm, nắng về trưa và chiều, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ C, cao nhất từ 23 đến 26 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Trì, thư ký Thu Vân cùng phát thanh viên Quế Đức Lưu Hoài, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.